Cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát có cái nhân duyên Quan Thế Âm Bồ Tát là độ sinh ở cõi Ta Bà. Thì sau này Quan Thế Âm Bồ Tát thành Phật ở Cực Lạc thì sẽ có nhân duyên với cõi Ta Bà này. Để nó tiếp tục cái nhân duyên đó. Sự hoạt động chúng sinh của cõi này, giúp đỡ cõi này, nó có rất nhiều Bồ Tát tiếp tay tham gia vào. Thành ra một khi mà một vị mai mốt đấy, thí dụ Di Lặc Bồ Tát thành Phật, thì Di Lặc Bồ Tát sẽ giới thiệu Quán Thế Bồ Tát là Phật ở Cực Lạc thế giới. Bởi vì trong cái lúc bây giờ ấy, thì Quán Thế Bồ Tát cũng tiếp tục hoạt động để độ chúng sinh ở cõi này. Nhưng mà mỗi vị Bồ Tát chia ra một cách, vị Bồ Tát này sẽ thành Phật ở cõi này. Vị Bồ Tát này ấy, độ chúng sinh là để lập một cái tịnh độ, thành Phật một cái tịnh độ khác, nhưng mà để vớt chúng sinh. Vớt những cái chúng sinh vào cái thời mạt pháp, cái thời đó chỉ cần một cái niệm tin của mình. Thì chính vì vậy mà đến khi thành quả rồi á, thì nó vẫn tiếp tục cái nhân duyên đó. Thành ra A Di Đà Phật với lại Thích Ca Mâu Ni Phật thì cũng giống trường hợp như vậy. Thì cái phần chú giải đến này thì nó hơi dài, thành ra mình để kỳ sau. Như là kỳ này mình tóm lại thì là đây là mình vào đầu mới nói về cái nhân duyên mà tại sao nói ra kinh này. Thì nhân duyên mà nói ra kinh này như vậy là nó có 10 trường hợp, thì cũng là để độ chúng sinh, mà độ tất cả mọi căn cơ chúng sinh, từ phàm phu đến nhị thừa đến Bồ Tát rồi đến tất cả mọi loài, cho đến độ những chúng sinh trong chứng nạn, rồi độ mà nó rất đặc biệt, tức là độ bằng cái tâm hữu niệm, độ bằng cái sự vãng sinh, tức là sự sinh nhưng mà không thành luân hồi, mà lại chứng được vô sinh và chứng được vô niệm, tức là ra cái độ rất đặc biệt. Và cái phương tiện, cái pháp môn để tu lại là tát nhất, tức là niệm danh hiệu Phật. Tóm lại đó là cái phần mà mình nghe ở đây là vậy, nhưng mà mình mới nghe được cái sự giải thích về cái đầu thôi, cái số 1 là làm cầu bến cho chúng sinh thời mạt pháp. Thì sau mình nghe tiếp thì đại khái bây giờ còn 5 phút nữa mình sẽ nói lược qua cái này. Vấn đề mà có những vấn đề nhưng hôm nay chắc không có đủ thời giờ, tức là cái vấn đề mà sinh trong kiếp sau, thành quả nơi kiếp sau á, nó luôn luôn có nhiều người nghi ngờ. Có nhiều người nghĩ là bây giờ có nhiều người tin rồi thì nghĩ như vậy, kiếp sau là người khác rồi, đâu phải mình nữa, nghĩ như vậy. Mình bảo bây giờ mình cứ việc làm ác đi, mình bây giờ Nguyễn Văn A con của ông Nguyễn Văn B và Nguyễn Thị C, kiếp sau mình Nguyễn Văn D con của ông Ơ bà F gì đó, là người khác rồi, thành ra mình làm ác thì kiếp sau mà chịu tù tội gì đó là người khác chịu. Này ra nó có những cái như vậy. Thì cái vấn đề này á, mình phải nhớ điều nó khác ở khác chỗ nào thì nói đại khái. Nếu mình bảo là khác danh từ khác hình tướng, khác suy nghĩ, khác hoàn cảnh, thì mình trong một cuộc sống của mình cái đó nó xảy ra thiếu gì. Có nhiều người đổi tên, từ nhỏ cho đến lúc mình lớn nó khác nhau, thân hình nó cũng khác, hay là đi mổ cái về nó khác. Rồi hồi xưa có nhiều người thấy, ủa sao hồi này mập quá vậy, hồi xưa ốm nhắc mà. Nó khác hẳn thân hình, rồi nhiều khi nhìn nhận không ra, mà sao hồi này khác quá nhận ra, nó đủ thứ hết á. Rồi hoàn cảnh cũng khác, ví dụ hồi xưa mình ở Việt Nam, giờ mình ở bên Pháp, nó khác gì thì khác, sao mình thấy nó vẫn là mình à? Đó là mình mới lấy một cái thí dụ trong đời sống này thôi, là nó đã có khác rồi, mà theo đạo Phật nhìn thì nó khác từng giây phút, chứ không phải là nó khác lâu đâu, nó kéo dài lâu rồi nó mới khác đâu. Không phải là thí dụ mình từ 10 tuổi lên 11 tuổi, từ 10 tức là từ thí dụ mình sinh tháng 10 năm nay mình 10 tuổi, tháng 10 năm sau mình 11 tuổi, thì nó cứ giữ nguyên cái mức độ đó của mình. Ví dụ mình sẽ cao thêm 2 phân thì nó cứ giữ nguyên, nó đúng 12 giờ đêm cái tháng 10 năm sau á, thì tự nhiên cái nó nhảy lên 2 phân để cho mình cao ra vậy. Nó thay đổi từng ly tí một. khuôn mặt của mình, nét mặt của mình như vậy ấy, nên nỗi nó không có giống hệt như vậy. Không phải là tự nhiên cái đến tháng 10 sau 12 giờ đêm nó bố mẹ mình thức dậy bảo ủa sao mới đêm này khác hẳn vậy. Nó không phải như vậy mà nó khác đến nỗi bố mẹ nhận ra, tức là nó thay đổi trong từng giây phút như vậy mà sao mình vẫn là mình. Thành ra cái mà nó tạo nghiệp, nó chịu quả, cái đó nó không ở cái nơi tên, nó không ở nơi hình tướng, nó không ở nơi hoàn cảnh, mà tâm nó cũng phải, cái tâm này nó đặc biệt, nhất suy nghĩ của mình nó thay đổi từ lý một tí. Đấy. Lúc trước không thích đạo, giờ thích đạo, mình vẫn là mình. Mình có thấy ô tôi là một người khác đâu, bây giờ tâm khác rồi. Tâm khác rồi. Thành ra cái vấn đề như vậy á, mình phải biết là nó có một cái mà mình không nhận ra. Cái đó nó làm cho mình cứ thấy là mình bị, mình chịu. Nó cứ thấy như vậy á. Mà mình lại cứ mỗi lần nói đến cái tôi á, thì mình cứ nghĩ là hoàn cảnh là cái tên, là cái tướng của mình, là những cái tâm suy nghĩ của mình. Và những cái đó nó thay đổi liên miên. Nhưng mà cái tôi mình nó ảnh hưởng gì đâu. Đó là cái mình thấy. Nhưng mà bây giờ á, cái đó nó rất là khó nhận định. Và làm cách nào làm á, thì cái tôi đó, cái đó nó vẫn là cái chịu hết mọi cái kết quả, hậu quả mà nó tạo ra. Thế là đây ấy, mình chỉ nhận xét vấn đề như vậy thôi này. Khi ấy, mà bây giờ mình không nói theo cái nghĩa mà tôi vừa nói là trong cuộc đời sống mình nó thay đổi nữa, rồi mình nói từ kiếp này kiếp sau. Khi mà tôi tạo ra một cái nhân duyên mới, tức là tôi gieo một cái nhân mới ấy, thì cái nhân nó hoạt động như thế nào? Đây mình không nói theo trong giáo lý nó khó. Đấy, tôi chỉ nói để cho nó dễ hiểu. Thí dụ như mình thấy nhé, mình thấy một em nhỏ, không có ai có thể kêu nó là bác sĩ được. Nó bắt đầu nó học. Cái học đó, ngày này, ngày khác, ngày này, ngày khác, ngày này, ngày khác. Cái học đó, nó có rời rạc không? Nếu nó rời rạc á, thì nó học xong nó không bao giờ nó nhớ được hết. Nó tán đi hết á. Nó phải tụ lại. Nó phải tụ lại, nó phải có chỗ, nó tụ lại một chỗ thì nó mới thành cái kiến thức của nó. Bây giờ mình cũng chưa nói cái chỗ tụ đó, bây giờ mình chỉ tạm thời nói là có, nó tụ lại với nhau. Thì cái gì một loại với nhau, nó tụ lại với nhau. Ví dụ nó học về toán, rồi nó học về sử địa. Thì những cái gì thuộc về sử địa sẽ tụ lại với nhau một chỗ. Cái gì thuộc về toán tụ lại với nhau một chỗ, thành ra những cái sự hiểu biết của nó. Nó cứ như vậy. Cái sự hiểu biết đó chính là nhân. Cái nhân đó nó hoạt động không có nhìn thấy. Nhìn thấy thằng nhỏ nó chẳng có cái gì là bác sĩ đó. Nhưng mình không nhìn thấy, nhưng mà nó có. Và tất cả những cái sự dây liên hệ với cái kết quả nó đang hoạt động mà mình không thấy. Trong khi nó ngồi nó học như thế, thì cái con đường của nó đi á, mình không có nhìn thấy, nhưng mà từ từ á, nó chiêu cảm, tức là nó lôi kéo tất cả những cái thành quả đến với nó. Và từ từ cái nó bắt đầu nó vào trường y khoa, không? Nhờ cái học đó của nó. Tức là nó cứ kéo dần tất cả những cái mà để thành quả, nó cứ càng ngày nó hiện ra. Nhưng mà nó hiện ra, từ đâu nó hiện ra? Là nhờ cái mà nó lặp đi lặp lại. Khi nó ngồi nó học thì nó lặp đi lặp lại. Thế đó thành cái nhân đó. Và cái nhân đó từ từ nó phát triển, nó rõ ra. Quý vị không nhìn thấy, nhưng mà mắt của những người trí huệ người ta nhìn thấy. Một đứa nhỏ nó ngồi nó học với một người mà người ta có một cái nhìn của thiên nhãn thì người ta thấy ngay cái kết quả của nó. Người ta thấy cái nhà bác sĩ nó ở, cái phòng mạch của nó như thế nào người ta nhìn thấy rồi. Đó là mình nói trong những cái trường hợp mà đúng cái nhân với cái quả, tức là nó gieo cái nhân đúng và nó đi đúng cái con đường như vậy, người ta nhìn thấy. Thành ra khi mà ông cấp cô độc á, mà ông bố thí, ông giải vàng bố thí á, là ông đã nhìn thấy cái quả của ông ở trên cõi trời rồi. Ngài Phá Lợi Phất cho ông thấy. Ông thấy một cái lâu đài rất đẹp. Ông hỏi, sao mà nó đẹp thế mà cái đó là của ai? Phá Lợi Phất là của ông á. Tức là khi mình tạo, mình gieo cái nhân bây giờ là nó đã chiêu cảm cái quả. Tức là cái năng lực của cái nhân mình nó đã dính hết vào những cái quả đó rồi. Tôi nói cho quý vị nghe để quý vị hiểu về cái vấn đề đó, tuy rằng nó còn rất nhiều cái khó. Là bây giờ đây này, những cái nhân của mình ấy, của kiếp sau á, nó đã có rồi. Và cái lực của mình trong kiếp sau á, là nó đã bám vào những cái chỗ mà nó sẽ sinh ra rồi. Cha mẹ mình trong kiếp tới với lại cái nghiệp lực, cái nhân mà tái sinh của mình ở đây nó đã liên hệ với nhau rồi. Không đợi đến lúc mình chết rồi mình đi chạy đại, nó không có bừa đâu. Đã tìm nhau rồi, đã gắn với nhau rồi mà mình chưa thấy thôi. Mắt thường của mình cũng thấy. Nó gắn liền với nhau rồi. Thành ra đến khi mà mình mất đi, mình không có chạy khỏi sự tái sinh và không có chạy khỏi cái cha mẹ đó thì nó có rồi. Thành ra mình nhận xét lại đứa nhỏ vậy đó, mình không có thấy có một cái gì dính líu đến cái bác sĩ đó. Nhưng mà tại sao nó thành cái quả đó? Và từ cái lực đó thôi, từ cái lực mà nó cứ nhận, nó nhận, học nhận vậy đó. Tất cả những cái gì mà liên hệ đến cái kết quả bác sĩ của nó bắt đầu kéo đến. Nó sẽ vào cái trường đó, nó sẽ gặp ông thầy đó. Và khi nó vào trong cái trường gặp ông thầy như vậy, nó phải gặp những cái bạn như thế. Bởi vì nó gặp cái bạn xấu á, nó sẽ phá mất cái con đường đi của nó. Thành ra cái lực mà cái nhân mà làm bác sĩ của nó đó, nó tránh đi những cái đó và nó kéo những cái thuận lợi cho nó. Đó là tôi nói trường hợp là cái nhân chính của nó đó. Nếu mà cái nhân đó là một cái nhân phụ, nó sẽ yếu. Tức là cái đứa nhỏ đó nó sẽ không có ham cái bác sĩ lắm á, nó sẽ bị kéo đi chỗ khác dù nó có khả năng làm bác sĩ. Thành ra đây tôi nói là vấn đề nhân chính á, nó có một cái ý chí, nó muốn như vậy, đúng như thế, nó làm đúng. Kể cả cái công đức của nó có, tức là cái thông minh với cái gia đình của nó đủ khả năng á, thì tự nhiên tất cả những cái đó kéo dần cái kết quả từ càng ngày nó hiện rõ ra. Khi mà nó bắt đầu nó vào được trường y khoa, nó đậu công cua, nó vào đến năm thứ hai là bắt đầu thấy cái kết quả nó rõ ra. Nó rõ ra cũng như là khi mà cái cây nó lên là nó bắt đầu nó ra bông. Càng ngày mình càng thấy rõ. Mình bảo cái đó là mình cho rằng là ủa cái lúc trước nó ngồi nó học ABC, mà bây giờ nó học cái gì chữa người, mổ xẻ, nó khác hẳn nhau. Con người nó nhìn cũng khác luôn, mình bảo đây là một người khác. Nếu bây giờ nó là một đứa nhỏ mà nó thông minh, mà thông minh kiểu vô minh á, nó sẽ lý luận mà chứ ba má bắt con hỏng chi. Con nhìn cái anh hàng xóm nó hồi nhỏ anh khác, bây giờ là người khác. Con học cho nó mai mốt thành người khác hưởng. Không có cái gì hết á. Bây giờ mà chính cái lực của mình á, cái nghiệp lực của mình á, nó đang phát ra, thì chính cái đó nó thành kết quả. Chính cho nó hưởng cái quả của nó. Cái gì vào đó hưởng. Và mình sẽ thấy trong tâm của nó, nếu bây giờ nó không học từ cái đó nữa, thì cái bác sĩ, những cái mà trong tâm nó là cái bác sĩ, mà mai mốt mình nhớ điều này này, khi nó thành bác sĩ rồi, thì cái tôi của nó với bác sĩ là một. Cái tôi của nó với bác sĩ là một thôi, đâu phải là hai. Thì trong cái lúc mà nó đi học, thì cái tôi của nó là học sinh, không hề có cái tôi bác sĩ ở trong đó hết. Nhưng mà cứ càng ngày cái kiến thức nó tăng, những cái kiến thức nó tăng vô, thì cái phần tôi mà là bác sĩ bắt đầu nó phát triển. Thì mai mốt nó mạnh nhất, nó lấn át tất cả những cái tôi khác, những cái nghiệp khác đi, thì tôi mình nó thành bác sĩ, thì là mình hưởng chứ ai hưởng. Thành ra mới nói nghiệp, trong đạo Phật mới nói nghiệp tạo ra mình, nghiệp làm cho mình thành cái này cái kia. Và bây giờ mình theo cái lý đó, bây giờ mình chỉ còn vấn đề nữa là giữa cái khoảng chết, cái khoảng tái sinh ấy, nó như thế nào? Cái đó là cái mà nếu mà mình không tin được á, thì mình không dám nghĩ đến tái sinh nữa. Còn nếu mình tin được á, thì mình thấy nó có lý vô cùng. Mà không có ai vào đây để chịu cái đó hết á. Khi mà tôi nói này, ví dụ một người niệm Phật á, một người niệm Phật nhiều, thân mình bắt đầu già, cái nghiệp này của mình bắt đầu nó tàn lụi đi. Và cái tôi của mình á, nó có hai mặt. Một mặt á, là cái tôi mà nó thuộc về cõi cực lạc á, nó bắt đầu càng ngày nó hiện hiện ra. Còn cái tôi mà thuộc về cái đời sống này bắt đầu càng ngày nó mờ đi, nó lụi dần đi. Nhưng mà một khi mình đã niệm Phật ở đây rồi, cũng như là cái đứa trẻ mà nó học ấy, thì càng ngày ấy, cái bác sĩ nó càng sáng ra. Cái tôi của nó càng chuyển sang cái bác sĩ. Thì đây ấy, mình niệm Phật cũng vậy. Mình niệm Phật như vậy ấy, thì cái tôi mà thuộc về cực lạc, cái tôi mà trong kiếp sau sẽ sinh ở cực lạc ấy, càng ngày nó hiện rõ ra. Nó theo cái tỷ lệ với lại cái tôi của cái thân này, từ từ nó tàn lụi đi. Cái tôi Nguyễn Văn A làm kỹ sư hay gì, từ từ nó chết đi. Cho đến khi nó chấm dứt cái đó, thì cái tôi mình nó đã có một cái chỗ nó thành tựu rồi. Cái tôi mình nó đã có. Và tất cả cái nghiệp ở trong mình á, nó là như vậy. Thành ra mình không phải chỉ là một, mà mình theo cái nghiệp mà mình thành một cái khác nữa. Thành ra một người thí dụ gieo nhiều cái nhân duyên làm ác, thí dụ như là toàn là sát sinh trong kiếp này đi, cái thân này của mình nó tàn lụi đi á, thì cái nghiệp ác mà mình làm nó càng ngày nó càng rõ ra, nó rõ ra, nó chiêu, nó kêu, nó gọi là nó cảm, nó chiêu cảm tất cả những cái mà thích ứng cái nghiệp đó. Đấy, thì cái người đó bắt đầu, có nhiều người gần chết rồi bắt đầu thấy cảnh địa ngục nó hiện ra. Đó là cái tôi của mình ấy, cái tôi mà địa ngục của mình, cái tôi mà sát sinh của mình, những cái tôi ác của mình ấy, nó sáng ra. Và cái tôi hiện tại của mình, ví dụ bây giờ mình sinh ra kiếp này mình có phước ấy, mình là người giàu có nhưng mà mình sát sinh nhiều quá, mình giết người tàn ác. Và cái tôi mà giàu có từ từ nó mất dần đi, nó theo cái thân này, theo cái gì nó tan biến đi, nhưng mà cái tôi của kia càng ngày nó càng rõ ra. Và lúc mà mình bỏ cái này một cái ấy, thì mình thành cái kia, chính cái tôi nó thành. Thành ra mình chịu chứ ai chịu. Và mình vẫn thấy có một sự liên tục như thường. Nó chỉ có một cái là nó bị quên đi khi mà nó thác sinh vào bụng mẹ. Khi nó thác sinh vào bụng mẹ, với lại khi sau khi nó chết thì có thể là nó quên cái đời sống này. Nhưng mà cái mà quên cái gì gì đó nó vẫn là một. Cái đó nó vẫn là một cái liên tục từ cái kiếp sống này mà đi. Và nó vẫn cảm thấy như là nó chịu bị đủ cái hết. Cũng như là mình cứ nghĩ, khi mình đang nghĩ chuyện, mình đang cãi nhau, mình ngồi trên xe lửa mình cãi nhau, mình hơn thua nhau, tự nhiên nghe cái rầm, hay là mình ngồi máy bay đi, tự nhiên mình thấy sạt lửa, thấy đâm xuống. Lúc đó cái hoàn cảnh nó làm cho mình quên hết cái chuyện mình đang cãi. Ví dụ như là có một chuyện giận nhau ở dưới mặt đất, lên trên máy bay cãi tiếp, nhưng mà khi mà mình thấy máy bay nó lao như vậy, lửa sạt ra, mình quên hết cái chuyện đó. Nhưng mà đâu phải mình quên như vậy chứ mình không còn là mình nữa. Đâu phải mình quên như vậy, mình bảo rồi bây giờ cái người khác bị chết, còn cái người thật của tôi đó là cãi lộn với người kia, nó đang lo mấy chuyện ở dưới đó, thành ra giờ đâu ăn thua gì nữa. Biết như vậy thì mình không nói rõ hết mấy cái đó, nó không thể có thì giờ, với lại mình cái đó nó khó. Nó có những cái thâm sâu ở trong bên trong mình, nó làm cho con người của mình nó lạc vào trạng thái nào trạng thái mà nó vẫn là nó. Thành ra nó có quên đi cái đời sống này, nó vào trung ấm thân, rồi từ trung ấm thân nó thác sinh vào bụng mẹ, nó lại quên luôn cái giai đoạn trung ấm thân chăng nữa. Ở trong bụng mẹ khi sinh ra đời nó lại quên luôn cái giai đoạn ở trong bụng mẹ. Đấy. Và sinh ra đời nó lớn lên nó quên cái giai đoạn nó còn bú sữa, nó còn đi chập chững, nó quên đi. Nhưng mà nó vẫn là nó. Nó không có mất. Cái đó nó rất là khó hiểu, rất thâm sâu, nhưng mà nó chính là mình. Thành ra những người mà cứ không hiểu cái đó thì người đó mới nói là sinh ra đời khác, mà người khác chịu, người khác bị. Nó không có chuyện đó, nó vẫn là mình cái thường. Và cái mà bị những cái khổ đau, những cái gì ấy, rốt cuộc nó vẫn là cái anh đó, cái anh đầu tiên mà tạo nghiệp ấy. Thành ra mình có quên cái gì thì quên. Cái quả đến, mà cái mà chịu ấy, thì nó vẫn là cái tôi của mình. Vâng, với nhân quả luân hồi, nhưng mà mình nói trường hợp là có những người mà đặt ra vấn đề là như vậy á, là người khác bị chứ không phải mình bị, thì tôi mới nói là nó có nhiều cái rất là thâm sâu. Và mình chỉ có lấy trường hợp mà mình nhận xét trong đời sống á, mình mới biết là cái tôi của mình ấy, cái mà tôi mà đi vãng sự, tôi mà đi đầu thai luân hồi của mình nó thâm sâu lắm, nó không phải là cái tôi mà mình nhận xét hời hợt trên mặt hình tướng của mình, những cái tâm thức mà đang suy nghĩ của mình đấy đâu. Tại vì cái hình tướng của mình luôn luôn thay đổi, cái tâm thức của mình luôn luôn thay đổi, mà tại sao mình vẫn thấy nó là tôi? Thành ra mình cứ thấy cái hình tướng, cái tâm thức này không có, hình tướng này mất nữa, thì mình cho là cái tôi nó mất. Không phải như vậy. Nếu mà hình tướng khác, tâm khác, là một cái tôi khác thì mình khác rất nhiều. Từ nhỏ lớn mình khác rất nhiều và mình là nhiều cái tôi lắm rồi. Nhưng mà tại sao vẫn là một? Do đó, và tại sao mình vẫn chịu cái khổ đau và mình vẫn thấy là cái tôi nó chịu thôi? Đó cho nên mình đừng có ỷ y, mình nói là kiếp sau là người khác bị. Và mình nghĩ là đó là một cái tôi khác bị, cũng không phải như vậy. Thì mình sẽ lâu lâu có dịp mình sẽ nói thêm vấn đề đó, để cho mình tin nhân quả. Tin luân hồi nhân quả rồi ấy, thì mình sẽ làm thiện rất mạnh. Đó là ích lợi cho mình nữa, cho người nữa. Di Đà Phật. Di Đà Phật. kiếp chúng ta nghe đến phần phân thành chương và để chuẩn bị giải thích văn. Phân thành chương chia là 10 chương. Đầu tiên là nói về những cái nhân duyên, những cái nhân, những cái động cơ mà cái giáo, cái kinh A Di Đà, tức là cái giáo lý A Di Đà này được nói ra. Phần này cũng tôi nói lược lại như vậy. Phần này là vì nói là cái nhân duyên mà Đức Phật nói kinh A Di Đà là muốn khai thị cho chúng sinh ngộ nhập. Khai thị cái gì, ngộ nhập cái gì là cái tri kiến của Phật. Tức là cái thấy, cái biết của Phật. Tức là nghĩa là sự giác ngộ của Phật. Thì ở kinh này là dùng cái phương cách là dùng tâm niệm Phật để vào cho chỗ thấy biết đó của Phật, tức là để bắt được cái thấy biết đó của Phật. Thì như vậy đó là cái động cơ chung cho tất cả mọi kinh Phật. Riêng kinh này thì nó còn có những cái nhân duyên, cái lý do khác, như là vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, vì trong vô lượng pháp môn thì Đức Phật rút ra một phương tiện tối thắng để chê khổ khen vui cho chúng sinh, dứt bỏ cái khổ để ưa thích cái vui. Vui ở đây là cực lạc, khổ đây là cõi ta bà này. Vì dẫn dắt giáo hóa hàng vị thừa, tức là truyền hàng vị thừa, chấp không có tu tịnh độ, khuyên người mới phát hành, đó là thứ năm. Khuyên người, các người mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo, ráng niệm niệm Phật thì được gần gũi Như Lai. Thì đó là muốn độ chúng sinh mà thôi. Rồi mới thâu nạp hết các căn lợi độn, tức là mọi căn, tức là cứu độ mọi chúng sinh. Rồi hộ trì cho những người nhiều chứng nạn. Thì như vậy là 7 cái lý do đầu tiên là nó được về vấn đề độ sinh là đại bi. Thì độ sinh trong kinh này như vậy, nói tóm lại là độ, muốn độ tất cả chúng sinh bất cứ một căn cơ nào, và kể cả những chúng sinh mà ở trong chướng nạn. Thì mình cũng thấy trước vấn đề là bởi vì cái phương tiện nó rất là gọn, là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng có thể dễ thực hành. Về lý thì từ cái lý do thứ 8, 9, thứ 10 là nói về lý. Tức là ngay nơi cái tâm của mình ấy, thì thông thường trong đạo nói là phải đừng có niệm nữa. Tức là đừng có khởi lên một cái đối tượng nào theo nó mà suy xét, đừng có niệm nữa. Thì mới đắc đạo, mà đây ấy, tâm mình vẫn có niệm, nhưng mà cái có niệm này nó lại đưa đến cái vô niệm. Cái có niệm đây là niệm Phật. Niệm Phật chứng rồi ấy, thì nó thành vô niệm. Và cái lý thứ 8 là dùng hữu niệm để chứng vô niệm. Cái lý thứ 9 tức là cầu vãng sinh, nhưng mà lại để ngộ quả vô sinh. Thành ra nó vừa có niệm mà vừa vô niệm, vừa có sinh mà vừa vô sinh. Và tóm lại là cái động cơ thứ 10, cái nhân duyên thứ 10 mà dạy kinh này là vì đây là con đường tắt nhất. Nói con đường tắt có nghĩa là con đường thẳng thắn nhất. Thí dụ bây giờ tôi muốn nói Phật là giác, đó là tôi nói thẳng nhất. Phật là giác ngộ. Còn bây giờ tôi bảo Phật là sinh ra đời, Phật này nọ, Phật tùy là tôi nói từ từ. Phật thấy đời là khổ, Phật xuất ra đi tu muốn tìm đường thoát khổ gì đó, là giải thích từ từ từ. Nó cứ như vậy nó đi lên. Còn giờ thẳng vô Phật là giác ngộ, là khi mà nói tóm, nói gọn nhất. Thì đây kinh A Di Đà được coi như là con đường tắt trong những con đường tắt. Tại vì tất cả những kinh mà nói về cực lạc thế giới là tắt hết á. Nhưng mà trong những kinh nói về cực lạc thế giới á, thì cái pháp môn mà vào cực lạc thế giới thì cái pháp môn A Di Đà Phật danh hiệu nó lại tắt nhất. Thành ra là đường tắt trong những đường tắt. Thì đó là nêu ra 10 người cái nhân duyên mà nói lên kinh này, phát khởi lên kinh này. Thì trong 10 nhân duyên như vậy thì kỳ trước mình đã nói về, mình có nói lược là 10 cái nhân duyên, 10 cái động cơ đó nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Và rồi mình bắt đầu nói vào chi tiết về cái nhân thứ nhất, tức là vì lòng đại bi thương xót nên Đức Phật làm cầu, làm bến cho chúng sinh đời mạt pháp. Tức là khi Phật thành đạo, đương đời ác trược, huống chi là nhằm đời mạt pháp, chính vào ở vào thời kỳ đấu tranh kiên cố. Rồi lại không những là thời kỳ đấu tranh kiên cố mà lại là cái thời kỳ sau nữa, tức là cứ càng tệ dần đi thì làm sao được cứu vớt. Mình ở trong biển khổ mà bây giờ lại ở như là ở tuốt dưới đáy biển khổ đó, thì phải nhờ có một cái cầu hay cái bến nào đó mình mới vượt qua được. Thì đây chính là do thần lực của kinh này. Do đó nói lên cái lòng từ bi cực điểm, là Đức Phật dự phòng trước để cứu độ cho những chúng sinh ở cái đời mạt pháp. Bây giờ đến cái, thì trước mình đã nói về cái nhân thứ nhất đó, bây giờ cái nhân thứ hai mà khởi lên cái giáo pháp A-di-đà này. Thứ hai là đặc biệt là với vô lượng pháp môn đưa ra thì một môn phương tiện tối thắng, tức là Đức Phật rút trong vô lượng pháp môn của Ngài ra một cái phương tiện tối thắng nhất. Này, kính văn nói vào đạo có nhiều môn vốn không lựa chọn, nhưng với chỗ đèo cao, đồng bằng, đường cong, nẻo thẳng thì khó dễ tự phân, cái nào khó, cái nào dễ thì mình nó tự nó cho thấy rõ rồi. Nên ở trong vô lượng pháp môn chỉ có một môn niệm Phật là phương tiện tối thắng. Lược kể có 4. Phương tiện thứ nhất, với cái kiếp không gặp Phật ra đời, xong lại thường được thấy Phật. Phương tiện thứ hai, dầu chưa đoạn hoặc nghiệp cũng được thoát kiếp luân hồi. Phương tiện thứ ba, không nhọc công tu các hạnh khác mà chứng được pháp ba la mật. Phương tiện thứ tư, không phải trải qua nhiều kiếp mà chóng được giải thoát. Bây giờ mình coi phần giải thích cũng, thì chúng ta tôi lặp lại là phần kinh này là do Ngài Vân Thê giải thích. Thì Ngài giải thích thì có cái văn giải thích, rồi sau đó Ngài lại giải thích cái văn đó nữa để cho mình rõ ràng hơn. Thành ra bao giờ có phần chính văn rồi có phần chú giải. Bây giờ nói các pháp môn. Pháp môn bây giờ Ngài nói qua về nghĩa của pháp môn là thể của đạo. Nó kín nhiệm, tức là nó kín đáo, thậm thâm, rất thâm sâu. Phải có cửa mới bước vào trong cái ý nghĩa của nó được. Mới ý nghĩa của đạo, cái thể của đạo. Cho nên mới lập ra pháp môn. Nói một cách mình nghe pháp môn thì mình nghĩ là thường thường nghĩ là phương pháp tu hành thì đúng. Nhưng mà cái chữ pháp môn á, thì nó có nghĩa là cái cửa để vào pháp. Môn là cửa. Pháp môn là cái cửa để vào pháp, hay là cái cửa thuộc về pháp, thuộc về chính pháp. Cái cửa để vào trong chính pháp cũng vậy. Thì ở đây Ngài Vân Thê giải thích là cái bản thể của đạo là cái mà mình muốn chứng á, nó rất là thâm sâu, nó rất là kín, khó thấy. Phải có một cái cửa nào để thâm nhập vào trong đó, thành ra mới lập ra pháp môn. Mà pháp môn thì không lại không đồng với nhau, vì mỗi căn cơ khác nhau. Nên rốt cuộc căn cơ nó có vô lượng thì pháp môn nó thành vô lượng. Dù mình lấy một thí dụ đơn sơ thôi, như là bên ngoài này mà xây nhà, cái cửa, xây những nơi mà sinh hoạt, thì bắt phải có cái lối vào cho những người tàn tật. Thì đó, thì người tàn tật thì họ phải vào bằng cái lối đó. Người khỏe mạnh thì phải vào bằng cái lối khác nữa. Thành ra nó tùy theo cơ thể mỗi người mà nó có một lối để vào. Thì vào đạo nó tùy theo căn cơ, căn tính của mỗi người, và nó có nhiều lối vào đạo. Thì Do vì căn tính vô lượng cho nên pháp môn vô lượng. Ở đây nói là trong vô lượng pháp môn rút ra một phương tiện tối thắng. Thì cái chữ thắng tức là cái phương tiện này, nó là phương tiện ở trong phương tiện, tức là trong những phương tiện đó nó là phương tiện hơn hết. Còn nhiều môn, trong cái câu nói vào đạo có nhiều môn, vốn không có lựa chọn. Nhiều môn là có người hỏi rằng với những pháp môn khác đều có thể vào đạo được, thì cớ gì lại chỉ riêng tu môn niệm Phật mới được vãng sinh? Thì trả lời, các môn tuy nhiều nhưng có khó và dễ khác nhau. Thế nên thực ra thì mình không có phải là lựa chọn đâu. Mình không có lựa chọn pháp môn nào của Phật, mình cũng quý hết ạ. Không có sự lựa chọn, mà vẫn có lựa chọn. Bởi vì nó có khó có dễ. Bây giờ nó không đủ khả năng mình thì mình phải lựa cái dễ. Đó không phải là vì mình có một cái tâm lựa chọn hơn thua hay gì hết ạ. Thành ra mình không có lựa chọn nhưng mà vẫn có lựa chọn. Ví dụ như là đường hiểm, nơi đèo ải gập ghềnh khó đi, khúc đường quanh quẹo khó đến, là dụ cho các pháp môn kia. Bằng thẳng thì dễ đi, là dụ cho pháp môn niệm Phật. Trong cái kinh văn nói là chỗ đèo cao, chỗ đồng bằng, chỗ đường cong, chỗ nẻo thẳng. Đèo cao là khó, đồng bằng là dễ, đường cong là khó, nẻo thẳng là dễ. Thì khó dễ nó thấy rõ như vậy rồi, khó dễ tự phân như vậy. Bằng thẳng thì dễ đi là dụ như pháp môn niệm Phật, ai cũng có thể tu hành được. Thẳng mau thời đi đến dễ là dụ, thí dụ cho tu pháp môn niệm Phật, mau vượt khỏi đường sinh tử. Như bà Vi Đề Hy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ xem quán khắp các cả các cõi Phật trong mười phương mà chỉ muốn nguyện sinh về thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Thường được thấy nữa Phật, cái câu thường được thấy Phật. Tức là phương tiện tối thắng ở đây là kể ra những phương tiện như thế nào được kêu là tối thắng. Thì nó có bốn nghĩa để kêu là tối thắng. Thứ nhất đó là kiếp không gặp Phật ra đời xong mà thường được thấy Phật. Thì thường được thấy Phật là làm sao? Trong Khởi Tín Luận đã chỉ rõ pháp chân như tam muội và hai môn là chỉ và quán rồi. Lại nói có người mới học pháp quán này tâm còn nhút nhát, cho rằng cõi ta bà không thường được gặp Phật, sợ tín tâm của mình không vững vì không ít có gặp Phật đó. Cho nên Đức Như Lai có phương tiện thật là hay để nhiếp hộ tín tâm kia, mới nói họ là chuyên lòng niệm Phật liền được sinh về cõi Phật, thường được thấy Phật. Như trong tạng kinh có nói, chuyên niệm Đức Phật A Di Đà thế giới cực lạc phương Tây sẽ được vãng sinh không hề thối lui. Còn kinh A Di Đà ở đây thì nói là 7 ngày nhất tâm chắc được Phật hiện trước mặt. Thì như vậy là trích cái kinh, một số kinh và cái bộ luận Khởi Tín ra để nói cái ý nghĩa thường được thấy Phật. Tức là nếu mà mình sinh về cực lạc thế giới thì luôn luôn thường lúc nào cũng gặp Phật. Cho nên biết rằng trên hội Linh Sơn Phật Thích Ca đã nhập diệt, còn hội Long Hoa thì Đức Di Lặc chưa ra đời. Trong kỳ khoảng giữa không có Phật ra đời mà vẫn được thấy Phật, đây là pháp phương tiện tối thắng thứ nhất. Đây nói là cái phương tiện này, phương tiện của kinh A Di Đà được coi là một phương tiện tối thắng thứ nhất, là theo kinh A Di Đà mình sẽ thường được gặp Phật. Trong khoảng Phật Thích Ca nhập diệt, Phật Di Lặc chưa ra đời thành Phật, trong khoảng giữa như vậy coi như không có Phật mà rốt cuộc mình lại được gặp Phật. Đó là cho thấy cái kinh A Di Đà này nó là một phương tiện tối thắng vậy. Cái ý nghĩa thứ hai là dầu chưa đoạn hoặc nghiệp cũng được thoát kiếp luân hồi. Dưới giải thích là được ra khỏi luân hồi là do nơi vọng hoặc sinh hành nghiệp, có nghiệp cảm thọ quả báo, rồi phải trôi lăn qua lại trong 6 đường để chịu khổ mãi không thôi. Bây giờ giải thích về câu mà vẫn còn vọng hoặc nghiệp mà được ra khỏi luân hồi là như vậy. Nói về luân hồi trước, luân hồi là gì vậy? Là do nơi các cái vọng hoặc rồi sinh hành nghiệp, tức là hoặc rồi sinh nghiệp, hoặc là phiền não. Phiền não là tham sân si, là ba cái gốc phiền não đó. Cứ nói hoặc là hơi chuyên môn một chút, danh từ thường dùng là phiền não. Phiền não thì mình biết ngay là tham sân si. Do tham sân si cho nên thúc đẩy nghiệp, mới nói là vọng hoặc sinh hành nghiệp. Nghiệp là những hành động của mình qua thân khẩu ý, cho nên kêu là hành nghiệp. Mà từ cái hành nghiệp đó nó trở thành nhân, cái nhân đó nó sẽ cảm thọ cái quả báo. Do đó mà trôi lăn qua lại trong sáu đường, chịu khổ mãi không thôi. Nếu y theo pháp khác tu hành, đến chừng vọng hoặc hết thì mới được thoát ly luân hồi. Thì phải y theo một phương pháp khác tu hành cho bao giờ cái phiền não của mình nó chấm dứt thì mới thoát được luân hồi. Nhưng mà trong thời kỳ tu tập đó, với những nỗi đầu thai chuyển kiếp giữa thế gian cũng chưa chắc giữ cho được khỏi cái khổ thăng trầm. Duy có pháp môn niệm Phật đây, dầu còn mang nghiệp cũng được vãng sinh. Vì một là do sức niệm Phật của mình, hai là nhờ thần lực cao cả của Phật bảo đảm giết thọ. Một phen mà được sinh về nước kia liền vượt ra khỏi ngoài ba cõi, không còn bị luân hồi trong sáu nẻo. Nên kinh nói chúng sinh niệm Phật được sinh về đó rồi đều chứng lên bậc bất thối chuyển. Đây là pháp phương tiện tối thắng thứ hai. Ý nghĩa mà tối thắng thứ hai của kinh này là ở chỗ kinh này vượt qua được nghiệp hoặc sinh tử luân hồi mà không cần phải nỗ lực quá khó khăn như là các pháp môn khác. Đa số mọi pháp môn mà nếu mà nói đúng nghĩa là để dứt luân hồi á, là mình phải diệt hết tham sân si. Diệt hết tham sân si mới được. Mà tham sân si nó thâm sâu quá. Thành ra cái chỗ này những người mà mình nghe Phật Pháp, học Phật Pháp á, mình phải hết sức lưu tâm. Nó không có giản dị đâu. Và mình đừng có vội vã, mình cứ thấy như thế nào đó là mình đã cho là người đó là người chân tu hay này nọ, không phải. Cái chữ chân tu không có nghĩa là cái người đạo đức. Mình cảm thấy kính phục. Tu ở trong đạo Phật, nếu mà nói theo phương diện mà diệt phiền não ấy, để chứng niết bàn ấy, thì chân tu có nghĩa là diệt hết tham sân si. Thế không phải là mình thấy một người đức độ đáng kính hay nó gì mình cho nó là chân tu được. Thì cái chân tu nó vậy. Thì bao giờ trong đạo Phật á, nó cũng nghĩa nó cũng rất sâu, nhưng mà bao giờ nó phân làm hai. Thì bao giờ khi mà tôi thường tôi nói thì tôi phải phân làm hai để cho quý vị Phật tử dễ nhận định. Chân tu nó cũng có hai loại. Một loại chân tu thuộc tiểu thừa, một loại chân tu của đại thừa. Chân tu của vị A-la-hán và chân tu của Bồ-Tát. Chân tu của A-la-hán nó là phải dứt tham sân si. Không phải đạo đức là chân tu, mà là dứt tham sân si mới là chân tu. Chân tu của Bồ-Tát á, thì không có kể theo cái bên ngoài. Mình không có thể kể theo cái vấn đề là người ta nhìn thấy rồi người ta phê phán, người ta đánh giá mà kêu là chân tu. Mà cũng không có kể là dứt tham sân si nhập niết bàn là chân tu. Mà chân tu của Bồ Tát phải là do Bồ Đề Tâm mà tu. Chân tu của Bồ Tát thì nó có thể lại phân hai như vậy. Một là giác ngộ rồi mới tu, mới là chân tu. Hai là do Bồ Đề Tâm mà tu, thì có thể tạm nói là chân tu. Tức là mình chưa được giác ngộ, nhưng mà mình cũng được gọi là chân tu. Bởi vì cái động cơ mà làm cho mình tu á, nó là Bồ Đề Tâm, tức là một động cơ đúng nhất. Thì như vậy mới đúng là tu, thì mới kêu là chân tu. Thành ra bây giờ một nói theo tiểu thừa thì một con người không những có giới luật, tức là có đạo đức, bên ngoài ai cũng nhìn thấy, mà bên trong không còn một cái tâm niệm nào tham sân si nữa, người đó mới đúng là chân tu. Tức là ví dụ như người ta đem vàng đến cúng mình, nhưng mà chứ bần tăng không có dùng vàng để làm chi hết á, nên người ta ca ngợi, ta bảo trời thầy thật là chân tu, tâm mình cũng bảo chứ có ca ngợi đến mấy đi nữa thì nó cũng vô ích, cũng không có thấy là có cái gì mà tâm tôi nó có cái gì đến thích thú hay cái gì gì trong đó hết á. Một người khác nói là sao ông tu thì khổ hạnh, tu gì mà có vàng lấy ngu dại vậy. Thì vị đó cũng nghĩ ở trong tâm, cứ mắng chửi đến đâu cũng vô ích à. Thì tôi không có giận, tôi không cảm thấy là cái lời đó nó khó chịu hết. Thì nó phải diệt được cái tham và cái sân như vậy á. Mà hỏi là nếu mà ông diệt, ông người ta khen, ông thấy thích, người ta chê, ông thấy giận, vậy thì ông là cục đá gì đâu. Nhưng mà không, không phải tôi là cục đá, nhưng mà bởi vì tôi thấy tham là gì, tôi thấy sân là gì, nó không có cái gì đáng để cho tôi bám vào hết, đó là trí huệ. Thành ra không tham không sân mà phải không si nữa. Như vậy nó mới là chân tu. Chứ phải cứ tự động mình bảo, chứ mình cứ nghĩ trong tâm mình bảo chứ vàng là nguy hiểm, vàng là cái gì, tiền với vàng là cái gì kinh khủng, cái gì tội lỗi. Nếu mà mình nghĩ như vậy mà rồi mình không nhận á, không phải là chân tu. Tại vì cái tại sao mình không nhận vàng, bởi vì nó là tội lỗi, nó là gì á, nó chưa phải là trí huệ. Bao giờ mà mình thấy bằng trí huệ rồi á, mình không tham không sân nữa mới là chân tu. Trí huệ đầu tiên phải thấy cái gì? Mình bảo vậy thế nào là trí huệ? Trí huệ là phải thấy khổ, phải thấy vô thường, phải thấy vô ngã, phải thấy mấy cái đó hả? Mà nếu người nào không từng học về vô ngã, không từng học về vô thường, mà cứ ôm trong tâm mình là giàu có vàng bạc là đau khổ, người đó không phải là chân tu. Người đó phải học cái giáo pháp của Đức Phật, rồi theo đó mà phát triển trí huệ, rồi lìa khỏi tham với sân, đó mới là chân tu. Rồi lúc đó thì tự động bên trong của mình nó không còn tham đắm vào vàng, mà nó cũng không có chê vàng, nó không có thương cái gì cái quý, mà nó cũng ghét cái gì tiện. Thì lúc đó nhờ trí huệ, lúc đó người đó tất cả cái bên trong nó vậy, nó lộ ra bên ngoài cái đức hạnh của mình ấy, thì cái đó nó mới kêu là chân tu. Cái đó là thuộc về chân tu theo lối bên tiểu thừa. Chân tu theo lối bên đại thừa thì nó có hai. Chân tu bên đại thừa đó, sẵn bởi vì luôn luôn tôi phải phân biệt như vậy để người Phật tử mình rõ ràng vấn đề. Chân tu theo đại thừa nó rất khó nhận định đối với mình, mà chỉ có cái người tự thực hành đó, hay là có thể mình có thể nói một cách hơi linh thiêng là chư Phật đã thấy biết thôi. Nếu mà là một vị Bồ Tát giác ngộ rồi thì Bồ Tát đó không có thấy vấn đề là giữ giới để làm gì, đạo đức để làm gì hết á. Mà Bồ Tát đó chỉ thấy vấn đề duy nhất thôi, làm cách nào để khai ngộ cho chúng sinh, cho chúng sinh khỏi đau khổ. Đó là cái gì mà đã giác ngộ rồi. Vị đó mới thấy là mình muốn khai ngộ chúng sinh, mình phải dùng phương tiện rất nhiều. Thành ra không có phải là đạo đức, nó chỉ là một trong những phương tiện thôi, chứ không phải cứ đạo đức là nó có thể cứu độ chúng sinh được. Có nhiều khi mình đạo đức quá, người ta sợ, người ta không dám đến gần. Mỗi lần ta đến gần mình, người ta cảm thấy người ta tội lỗi. Thành ra Bồ Tát có thể, một vị Bồ Tát giác ngộ có thể không cần đóng vai trò đạo đức. Bây giờ gặp một cái anh mà anh nghiền rượu hay là anh nghiền cờ bạc quá, thì anh cứ thấy cái ông nó không đạo đức quá là anh tránh. Thì Bồ Tát có thể bảo chứ, được rồi, để tôi đi uống rượu với anh. Được rồi, để tôi đây đánh bài với anh. Thành ra làm sao mà mình xác định được một Bồ Tát bằng cái bên ngoài được. Nhưng mà Bồ Tát làm cái hành động đó mà nó vẫn mang ý nghĩa chân tu, bởi vì làm vì để lợi ích cho người đó. Từ từ phải gần gũi người ta trước. Mình muốn cứu độ, muốn lợi ích cho người ta thì người ta là trên hết. Và phải chiều, mà phải thuận theo thì rồi mới lật ngược trở lại. Mà muốn chiều cũng thuận theo được thì có những Bồ Tát giác ngộ mới đủ cái sức chiều theo nghiệp mà lật ngược cái nghiệp lại. Đấy, thành ra những Bồ Tát như vậy ấy, làm hành động gì ấy, cũng được kể là chân tu hết á. Bồ Tát không giữ giới gì hết mà không hề bao giờ phá giới. Đấy, thành ra mình nghe về ý nghĩa của Bồ Tát nhiều khi mình không hiểu nói cái gì nữa. Đấy, nhưng mà như vậy lý do là vì từ bi tâm, dùng tất cả mọi cái là phương tiện, cho nên mình không có thể kết án được Bồ Tát là không có chân tu. Nhưng mà do bởi vì mình nhìn bên ngoài, mình không có nhận định được ai là Bồ Tát, ai gì, mình không thể nào biết được. Cho nên cũng không có thể nói là cứ thấy, cứ nghi ngờ rồi cứ bảo đó là chân tu, không phải như vậy. Mình cứ nghi ngờ mà cái ông này tối ngày uống rượu ngoài chắc Bồ Tát đây. Không phải, mình không nên nghĩ như vậy. Thì lúc đó cái vấn đề chân tu đó nó là ở trên cái phương diện giá trị của chân lý thôi. Giá trị thực sự chân lý chứ nó không phải nơi cái sự phán đoán của con người. Đó, thành ra cái vấn đề nó không cần phải mình biết đó là chân tu, cái đó tự động nó là chân tu ở từ trong cái tâm của vị Bồ Tát đó rồi. Thành ra đó là ý nghĩa như vậy. Còn ý nghĩa thứ hai nữa là những vị Bồ Tát mà chưa có giác ngộ nhưng mà vẫn làm, vẫn giữ giới hoặc là vẫn giúp đỡ các chúng sinh thực hành từ bi, ái ngữ lợi hành đồng sự tứ nhất pháp chẳng hạn như vậy. Thực hành những cái đó với động cơ là Bồ Đề Tâm, muốn thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh. Thì các vị Bồ Tát đó một mặt đó, vừa cố gắng thực hiện cái ý nghĩa của đại bi, của giác ngộ, một mặt nữa là để tìm đến cái sự giác ngộ để thực hiện cái đại bi đó. Thì tuy rằng chưa đạt được giác ngộ, chưa đạt được đại bi thực sự, nhưng mà vẫn được coi là chân tu, bởi vì cái động cơ chân chính ấy, là vì vậy. Thì ra có nhiều Bồ Tát chưa có giác ngộ nhưng mà có thể hy sinh. Người ta bảo chứ ông hy sinh vậy ông có thấy khổ không? Ví dụ đáng lẽ mình đang đói, mình ăn bữa no, mình thấy người khác mình hy sinh, thì cái vị Bồ Tát đó mà tôi chưa có giác ngộ nên tôi vẫn thấy khó chịu, mệt lắm, đau khổ lắm, đói nó hành dữ lắm. Thế người ta bảo đã vì như vậy sao lại còn nhường.